mình đang an trú rồi, rồi cũng bỏ luôn cái ý thức là mình, cái tâm mình đang trống rỗng đó, bỏ luôn rồi đi, rồi bỏ luôn cái muốn bỏ nữa, mình muốn bỏ đi, mình không có cho nó bám vô, mình không cho nó là biết mình đang bỏ nữa, mình cái ý mình muốn bỏ luôn luôn, ấy bây giờ phải bỏ, rồi rỗng rang, nè, rỗng rang, vô sở trụ, ưng vô sở trụ như tâm kỳ tâm đó. Tại cái tâm mình không an trụ chỗ nào là tâm đó, cái tâm nhân quý tâm vẫn nó thể nhập tự tánh nè, thể nhập tự tánh mới duyên tâm, duyên tâm nó phương tiện diệu dụng ngàn tay ngàn mắt cứu độ chúng sanh, là Quan Thế Âm Bồ Tát cái tu á, trong mỗi cánh tay có con mắt. Ví dụ mà đừng nói ai bệnh nè, mình đánh người ta một cái mình biết mình đánh không biết, mình nhắc người ta một cái biết không biết, nó có con mắt trong này nè quý vị à, chứ không phải là không có. Hiểu không? Cái là từ đây về sao quý vị về nhà mà quý vị mỗi lần giận lên á, lấy đồ đạc đập bể không? Giận này đập đồ gì nữa? Nó là mình đập đồ chứ, vậy chứ mình biết mình đang đập đồ không? Vậy con mắt, cái tay mình có con mắt không? Từ đây về sao cái tay quý vị có con mắt rồi đó, phải không? Cái tánh giác biến á, mà bây giờ cái tánh giác biến này nó nhiều tên lắm, cho nên nó giảng đủ kiểu như cái gì hết á, phải không, đủ kiểu như cái gì hết á, hay lắm. Thì á theo ở trong kinh Pháp Hoa á, thì nói mình á, khi mình an trú cái tri kiến Phật á, thì á cái con mắt mình nó có 800 công đức, phải không, rồi có lỗ tai 1200 công đức, rồi cái mũi có nhiều, mũi có 800 công đức, cái lưỡi 1200 công đức, rồi cái thân có 800, rồi có à đây nè, ở đây trong kinh Pháp Hoa nói á, khi mình ăn trú ở trong cái tấm giác biết của mình là cái chi kiến Phật đó, thì á 6 căn của mình nó có công đức, nó có công năng đó quý vị. Ở đây nè, khi mà thật quý vị thể nhập được tự tánh như mà Quan Thế Âm Bồ Tát rồi á, thể nhập là sống nhớ đẳng giác là không có quên nha, thì á thì cái tự tánh này nó không tướng mạo nè, nó không giới hạn nè, nó không chướng ngại, nó trùng khắp như nãy giờ cô nói đó, nghe không, thì á 6 căn nó diệu dụng liền, 6 căn mình nó thành diệu dụng liền. Đừng nói chi cái phẩm Pháp Hoa công đức á, à Pháp Sư công đức á, nói ra cái diệu dụng này nè, thì 800 công đức nơi con mắt nè, ngàn 200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, ngàn 200 công đức nơi lưỡi nè, 800 công năng á, công năng là công đức á, rồi 1200 công năng là ý nè, là kinh Pháp Hoa nói á, có phải vậy không nè, nhiều phút nó tụng hàng đêm, nhiều định này đó nè, hàng đêm mấy chuyện này về đây á, tụng kinh Pháp Hoa, thì á, khi mà thể nhập cái tự tánh thanh tịnh này rồi, nó tụng lê lệ chứ nó đâu có biết tụng đấy là đấy giờ nó giỡn đâu mà nó tụng kinh xong ra ngoài sân giống như bài chim vậy, nó nói bên đó là ở trên mấy cái đầu kia nghe chưa, có bữa thầy ra thì nói tụi nó luôn, cái thầy giật mình á, thì cô giật mình cho cô nói chết rồi, mấy lời nó ào ạt thì mình quên, mình ào ạt thấy rồi. Vui lắm, vô nói chuyện này tôi lần đầu cũng liền, tại vì con giác ngộ chứ. Tối nào cũng vui lắm à, cũng lớn tụng kinh xong rồi á, hôm nay có gì ngon thì ăn. Ăn xong rồi ta về á thì không có, chứ là lòng nè, gì tây cấp xa nhưng lòng bao chân tình bao la gì đó, thấy không, dây thân ái lan rộng nhà đó, tây cấp xa nhưng tim không xa, à vui tươi ta biết trong lòng nhớ lòng gì, cái gì ta hát vang cho không gian đương qua, đường cách xa nhưng tình bao la, thấy không đó. Tại vì mình đi tụng kinh ra rồi không đến dễ, giờ nào cũng chia tay rất là lưu luyến đó. Khi mà mình thể nhập tự tánh rồi thì con mắt mình á thấy rõ tất cả từ cõi trời đâu xuất đến địa ngục A Tỳ, có phải trong đó nói không, con mắt á của Pháp Sư công đức á, nó là kinh Pháp Hoa, rồi cái tai nghe tất cả tiếng từ cõi trời đâu xuất đến địa ngục A Tỳ luôn đó, khi mình thể nhập vô đây rồi thì cũng nghe vậy đó, 6 căn dụng. Cái là ngàn mắt ngàn tay này không phải nói con mắt với cánh tay mà nói sao căn hữu dụng, sao căn hữu dụng hết của mình. Nhưng mà tuy là học vậy nhưng mà rất là sao khó ha, khó ăn trụ đó, khó ăn trụ đó. Hồi xưa cô sẽ kể cho quý vị nghe một cái chuyện. Quan Thế Bồ Tát á thị hiện đó, còn có 10 phút cô tính kể hai chuyện mà sao không kịp. À, Quan Thế Bồ Tát á có một cái ông vua đó, hồi xưa có một ông vua đó thì ổng ở bên Trung Quốc đó quý vị, ổng chuyên môn ăn cái thịt con trai đó, kêu là ngọc trai đó. Ta nuôi ngọc trai, ta nuôi trai á thì ổng ăn ổng ngon, mà ổng đòi phải bắt con ngọc trai ở ngoài biển á. Thì á ổng truyền lệnh cho mấy dân làng mà ta đi lặn vào ngọc trai đó, ổng mỗi ngày phải dâng cho ổng á là 50 con. 50 con. Thì cái dân làng đó mà nếu không đủ á thì ổng phạt, ổng dán như là thế cao rồi xuống, mà tại ổng thích ăn cái thịt con ngọc con trai đó. Thì cái dân làng rất là khổ, mà dâng cho ổng cả 2 năm mấy rồi mà ổng cũng vẫn đòi như vậy hoài, mà biết con trai đâu có, phải đi mò những cái sâu hơn, đi xuống sâu hơn. Thì hôm nọ đó thì mò lên đó được một mớ trai, thì ở trong đó thay vì con trai nó bằng bàn tay thôi, nhưng mà bữa đó mò được một con trai bằng cái rổ gì vậy, bự vậy ra to thì là to. Thì người ta hồ hởi tôi vui á, đem lên dâng cho vua đó, thì có con trai to. Nhưng mà ông biểu đem xuống cậy ra rồi xào cho ông ăn đó, thì cậy hoài không ra, cậy hoài nó không mở, mở miệng. Thì ông nói đâu đem lên đây ta cậy cho, làm gì là cậy không được đó. Ông mới đem dao đem đồ lên cho ông cậy, ông vua ông cậy, thì ông cậy hoài không được. Ông mới lấy búa ông đục á, ông đục thì nó mở miệng ra cái Quan Bồ Tát, cái thằng Quan Bồ Tát nó nằm trong đó, hiện ra cái chế Hồ Quang. Chứ Hồ Quang cái ông hết hồn ở dưới rồi, chứ không có cái thịt dai trong đó. Cái ông hết hồn sợ quá, ông mới lên chùa ông hỏi hòa thượng đó, tại sao mà có hình Bồ Tát bây giờ đang trong này mà chiếu Hồ Quang hãy mở ra chiếu Hồ Quang à, đậy lại thôi. Cái hòa thượng mới nói chứ tại vì bệ hạ đừng có bắt tội hạ thần, thì hạ thần mới nói tại vì bệ hạ làm cho dân khổ quá, mỗi ngày ăn thịt con trai là sát sanh hại vật rồi, mà bây giờ còn bắt dân khổ nữa, cho nên Quan Bồ Tát thì hiện ra đó, cho nên khuyên bệ hạ đừng ăn ngọc trai nữa thôi. Từ đây về sau muốn chuộc cái tội á, mà bao nhiêu sinh mạng mà bệ hạ ăn á, thì bệ hạ phải ăn trai, thì niệm Phật tu hành. Còn không ít bữa sẽ đọa làm con trai á, bao nhiêu ngàn kiếp bị người ta ăn lại. Cái ông vua vậy tức tỉnh, bắt đầu không ăn nữa, bắt đầu ăn trai niệm Phật. Là Quan Thế Bồ Tát á thì hiện ra để mà cứu độ. Cho nên mình biết á, mình biết đó là mình tu cái tánh giác biết này, mình có cái tánh giác biết, là mình có cái tánh giác biết mình có cái tánh giác biết chứ đâu phải là không có đâu, phải không? Rồi mình có đạo luật chứ, nhưng mà nó hay cuộc đời này nó làm cho mình mờ lắm. Thì cô có đọc ở trong cái cuốn Cửa Tùng Đôi Cánh Cài á, Cửa Tùng Đôi Cánh Cài của thầy Vĩnh Thạnh á, thì có một cái chuyện vậy nè, còn một phút tôi con kể với chị nghe ha. Thì có một cái chuyện này, có ở trên núi cao á, thì có ông thầy đó, ông tu thì có một hai đứa đệ tử. Thì cái ông đệ tử lớn đó ông giỏi lắm, ngày đó ông múa kiếm á, ông cầm ông có cây kiếm là kêu là hiệp sĩ đó, học đạo với thầy. Và một chú tiểu thì ông cái hiệp sĩ này á muốn đi xuống cứu đời, tại vì á hiện nay nghe nói dưới thế gian này yêu ma nó lộng hành lắm, cho nên con muốn đem cái kiếm báo con xuống để mà con đi khắp nơi để mà con cứu người ta thôi. Thì ông thầy cũng nói sợ con chưa đủ đạo lực, con đi thầy rất là e ngại, thôi con để thêm năm nữa rồi đi được không? Ông nói dạ không, con muốn đi liền. Bởi vì ông đệ tử này ông nghĩ là ông có tài rồi, ông có đủ đạo lực để mà đi trừ ma trong vòng 2 năm thôi, ông nói vậy. Thì ông thầy nói chứ thôi bây giờ nếu mà con muốn đi quá thì con đã trong tay có thanh đạo kiếm rồi, thì bây giờ hôm nay sư phụ cho con một cái kiếm chiếu yêu, khi mà con xuống dưới rồi con tiếp xúc những cái người nào mà có thấy hơi nghi ngờ thì con đem cái kiếm này ra con rọi, thì con sẽ thấy nó hiện hình ở trong này là cái gì, giống như máy chụp hình vậy đó, chiếu nó một cái mình nhìn là mình thấy. Thì cái ông này xuống núi thì ông thầy vuốt đầu người đệ tử và tiễn đưa xuống chân núi, thì nó con đi con nhớ cố gắng nha, đời nó rất là ngọt, đời nó rất là ngọt, nó giống như xương vậy đó. Khi mà nó thấm vô con hồi nào con không hay đâu, con coi chừng nha, đời nó rất là nó cái là nó gian manh xảo trá lừa đảo lật lọng vậy đó. Mà con bị nó tiêm nhiễm mà nào con không hay, giống như người đi trong xương mà bị ướt áo nào không biết vậy.